Xin chào bác sĩ Đức. Thì rất hân hạnh là bác sĩ trở lại với chương trình. Trong cái chương trình nói về cái y học thường thức hôm nay, thì xin bác sĩ nói về cái bệnh hoặc là cái chứng cao huyết áp.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả. Tôi hân hạnh được trở lại chương trình phát thanh y học hôm nay, và cũng như anh Tấn Trương giới thiệu, chúng ta nên bắt đầu nói về cái vấn đề cao huyết áp. Vốn là một cái bệnh mà khá phổ biến, nó không có triệu chứng nhưng nhiều người không biết, nhưng mà nó lại có hậu quả tai hại về lâu về dài, nên là có người đã đặt tên cho nó là cái bệnh giết người thầm lặng. Thế để đi thẳng vào vấn đề đó, tôi xin đơn cử minh họa một trường hợp. Đó là một thiếu nữ, bệnh nhân nữ 44 tuổi, có gia đình, có hai con. Bề ngoài thì cô khỏe mạnh, vui vẻ, làm việc như thường. Bỗng một hôm, cô thấy nhức đầu dữ dội, rồi ói mửa và đã ở trong phòng tắm, được đem đến cấp cứu. Thì lúc đó đã thấy là có dấu chớm chảy máu ở trong não, của áp huyết rất là cao, trên 200mm thủy ngân, và đã có suy thận rồi. Cô rất may là cô được hồi đội điều trị cấp cứu và áp huyết đã giảm xuống, chặn đứng được cái việc chảy máu trên não, nhưng mà cô vẫn còn suy thận. Sau đó thì về lâu về dài, cô đã được lọc màng bụng để chữa cái bệnh suy thận do cao huyết áp. Thì cô là một trong những người ít người được may mắn và được cứu sống, nhiều người không may mắn như cô và quả thực là đã chết rồi.
Vâng, thưa bác sĩ, như là cái trường hợp mà bác sĩ vừa mới đưa ra đó, thì bệnh nhân này 44 tuổi, chưa phải ở trong cái độ tuổi mà nó có cái tỷ lệ bị cao huyết áp cao lắm. Như vậy trước hết là làm sao mình biết được là mình sẽ có cái xu hướng bị cái huyết áp?
Cao huyết áp đó chúng ta không biết đến, nhưng thực tình nó sẽ khá phổ biến. Đây là con số ở Mỹ. Trước đây thì thấy là 5 người có một người cao huyết áp. Gần đây đó, cái đời sống thay đổi, người ta mập hơn, nên là thấy rằng là trong 3 người Mỹ có thể có một người có cao huyết áp. Thế cũng đúng là trước đây chúng ta hay nghĩ rằng cao huyết áp là người lớn tuổi. Quả thực trong làm việc hàng ngày đó, cái tuổi này là tuổi thông thường, trên 35 là có thể cao huyết áp. Thế nhưng mà sau này tôi có lần đã thấy những người cao huyết áp có 20 mấy tuổi rồi, vô cùng ngạc nhiên. Thành ra là cao huyết áp nó phổ biến, nó tăng nhiều hơn trước. Đó người ta khuyên rằng những người trên 20 tuổi nên được đo áp huyết một lần để có thể được biết. Và trong những cái khám định kỳ, cũng chính là nhờ khám sức khỏe định kỳ mà người ta phát hiện cao huyết áp. Những cái điều đó nhiều khi trong thực tế chưa được làm tốt, chưa được làm đúng, cho nên người ta lỡ cái cơ hội được phát hiện cao huyết áp. Còn cao huyết áp là nó không có triệu chứng, không có biết, không đo thì không biết. Như ta nói, muốn biết cao hay thấp thì phải đo mới biết được. Nhiều người không nghĩ như vậy, nghĩ rằng là nhức đầu là cao huyết áp, cái điều đó không đúng. Muốn biết cao huyết áp hay không là phải đo. Những dụng cụ đo huyết áp bây giờ đó rất là dễ đo, nó là những dụng cụ điện tử tự động và cũng rẻ nữa. Những người có cao huyết áp nên mua một cái dụng cụ để đo áp huyết, để đo lấy, nên mua cái dụng cụ mà đo ở cánh tay trên thì tốt hơn, không nên mua cái dụng cụ nhỏ để đo ở cổ tay. Và khi đo đó thì nó hiện ra 3 con số, nó hiện ra cái số huyết áp. Nên chúng ta không cần phải được huấn luyện mới đo được, chúng ta chỉ cần biết ấn nút mà thôi.
Bác sĩ có thể nào nói đơn giản, dễ hiểu, phân tích về 3 cái con số đó để cho người sử dụng không có chuyên môn về y khoa đó dễ hiểu và dễ dàng sử dụng cái máy đo huyết áp đó ạ?
Cũng có người thỉnh thoảng bệnh nhân nó hỏi tôi rằng tôi đo, tôi ấn nút thì thấy hiện ra 3 con số thì không biết số nào là số cao huyết áp. 3 con số đó nó dùng cái đơn vị là mm thủy ngân, không đi vào chi tiết. 3 con số đó, con số thứ nhất là cái áp huyết chúng tôi chuyên môn gọi là áp huyết tâm thu. Thực ra đó là áp huyết khi tim bóp lại, nó là cái áp lực của máu chảy ở trong động mạch. Chúng tôi so sánh giống như cái ống nước dẫn nước ở trong nhà chúng mình, nước phải có áp lực mới chảy được. Thành ra 3 con số đó cho thấy cái số thứ nhất là cái số áp huyết khi tim bóp lại, tiếng chuyên môn gọi là áp huyết tâm thu, thu tức là co lại. Cái số thứ hai là cái số áp lực ở trong máu khi tim giãn nở, khi tim của chúng ta bóp và nhả ra, rồi để bóp lại nhả ra. Khi tim nhả ra, khi tim giãn nở, máu vẫn chạy ở trong động mạch nhưng mà dưới một áp lực thấp hơn, thì cái số thứ hai nó thấp hơn, nó là áp huyết tâm trương. Tâm trương là khi tim giãn nở. Số thứ ba là nhịp tim thôi, nhịp tim trong một phút. Nhiều người cứ chỉ nói đến số thứ nhất, nhưng thực tình số thứ nhất cao thì cũng là cao huyết áp. Tâm thu, nó thường thấy ở người lớn tuổi. Số thứ hai cũng là chỉ cái áp huyết, đó là áp huyết tâm trương, nó có thể cao và cũng đóng một vai trò quan trọng. Áp huyết tâm trương hay cao hơn ở người trẻ tuổi. Thì chúng ta nên biết như vậy.
À, nó có cái tỷ lệ giữa tâm trương và tâm thu không ạ?
Dạ, đúng. Bây giờ chúng ta nói trước nhất là người lớn tuổi thì cái áp huyết tâm thu nó cao, áp huyết tâm trương nó lại có khuynh hướng thấp đi. Áp huyết được coi là áp huyết trung bình khi nó là 120/80. Nhưng mà tất như tất cả mọi việc trong đời sống luôn luôn thay đổi, những cái gì về con người đều thay đổi, thì mỗi lúc một khác nó thay đổi cho một cái giới hạn. Tất nhiên người Mỹ có đặt cái mức độ là tiền cao huyết áp. Chúng ta cứ nói một cách đơn giản là áp huyết trên 140 và trên 90 thì gọi là cao huyết áp. Dưới 140, dưới 90 chúng ta có thể an tâm. Trung bình là 120/80 nhưng luôn luôn thay đổi. Thành ra nếu người lớn tuổi thì hay bị cao huyết áp tâm thu, tức là cái số thứ nhất nó lên cao và do đó cái khoảng cách giữa hai cái áp huyết đó, nó rộng ra. Cái áp huyết tâm trương nó có thể thấp hơn. Và nếu áp huyết tâm trương ở người lớn tuổi nó thấp thì cũng là điều không có lợi. Tuy nhiên chúng ta không đi sâu vào chi tiết mặt đó. Áp huyết đối với người trẻ, một người chừng 35 hay là thậm chí 38, 40 thì áp huyết có thể là 130. Nhưng cái số thứ hai có thể là 95, có thể là 100 thì cũng vẫn thể là cao huyết áp và vẫn cần phải chữa. Những cái trường hợp đó cũng vẫn có biến chứng. Thành ra khi ở người lớn tuổi cái khuynh hướng có vẻ là giãn ra, cái khoảng cách nó rộng ra, và người trẻ tuổi thì khoảng cách nó có khi là thu hẹp lại.
Vâng, thế thì thưa bác sĩ rằng là cái đo ở những cái máy khác nhau như là cái máy ở nhà với cái máy ở bệnh viện hoặc là tự mình đo mà thì nó khác, mà cái người y tá mặc cái áo blue trắng đo thì nó khác nhau, thì có cái việc đó xảy ra hay không?
Vâng, đúng như thế. Trong y khoa thì có dùng cái chữ là cao huyết áp áo trắng. Những ai đến phòng mạch hay đến nhà thương gặp chúng tôi áp huyết đều hơi cao, có nhiều lý do. Một là phải chờ đợi, phải nhịn đói, thấy ông bác sĩ hay cô y tá cầm cái kim chích to quá thì cũng hồi hộp nên áp huyết cao. Thành ra là đã áp huyết mà đo một lần nhiều khi chưa đúng. Thành ra nhiều người có đến hỏi tôi rằng tôi đo áp huyết ở nhà thì thấp hơn mà đến đây cao. Thì không biết là cái máy của tôi sai, tôi phải mua máy mới hay là sao. Thực tình thì cái việc áp huyết nó thay đổi nên áp huyết đến văn phòng hay cao hơn. Nên người ta khuyên rằng đo áp huyết 3 lần trong 3 cái bối cảnh khác nhau mà đều cao thì mới kết luận là có cao huyết áp. Trừ khi nó thực là cao như là 180 hay 200 thì nhất định là cao, hoặc là nếu nó có tổn thương khác, trong những trường hợp lưng chừng thì bác sĩ đều tìm thêm nó có những tổn thương khác. Ví dụ như là thử nước tiểu thấy là có chất đạm, hoặc là đo tim thấy là dày tâm thất, thì mình làm cái chẩn đoán cao huyết áp. Do đó thì có cái chữ cao huyết áp áo trắng. Và chúng tôi, những người thầy thuốc thì đều muốn dựa vào cái huyết áp ở nhà nữa, nghĩa là kết hợp với cao huyết áp ở nhà, với cái số huyết áp ở nhà để đánh giá cái mức độ cao huyết áp của người bệnh. Thì có chữ cao huyết áp áo trắng là cái cao huyết áp nó không phải là cao huyết áp thật, nó do cái ảnh hưởng bên ngoài nó gây ra. Nên đo nhất là phải đo khi người đó nghỉ ngơi thoải mái thư giãn thì mới đúng là áp huyết thật của họ. Thành ra là muốn đo áp huyết đúng đó thì là phải đo, là đúng ra là phải đo 15 phút sau khi nghỉ. Có thể đo khi nằm hay khi ngồi. Người ta khuyên là nên, người đã chữa cao huyết áp thì nên đo khi ngồi, vì chúng ta chữa bệnh để cho người bệnh đi lại làm việc được, chứ không chữa bệnh để người đó nằm một chỗ. Thành ra là người ta khuyên đo khi ngồi. Những điều này rất là tỉ mỉ nhưng thực ra là rất là quan trọng, là đo khi ngồi là phải có chỗ dựa lưng, nghĩa là người ta phải thư giãn hoàn toàn. Người Mỹ cứ nói là ngồi một phút sau mới đo, chứ không phải là ngồi xuống là đo luôn, mà đo là cũng đo khi nghỉ ngơi, 15 phút sau khi nghỉ. Đo phải có chỗ dựa lưng, phải có chỗ để tay. Khi đo là hai chân chạm đất, không vắt chéo chân. Những điều này nói thì có vẻ là quá chi tiết, quá nhỏ, nhưng thực ra là rất là quan trọng. Khi đo là không, hai chân chạm đất, không vắt chéo chân và không nói chuyện. Người ta đo ở cái tay, hai bên tay, đúng ra thì đo ở hai bên. rồi lấy cái áo huyết nào ở cao bên cao nhất. Thì giờ là nếu mà người bệnh, người ta mới đến lần đầu thì mình đo một lần, nếu nó cao thì nên đo lại, rồi nên đo áo huyết ở nhà thêm. Có khi là phải đo áo huyết khi mà di chuyển, nghĩa là người ta ghi cái áp huyết trong 24 giờ và lấy cái số trung bình, thì đó là một cách tốt nhất. Nhưng nó tốn kém, không phải là ai luôn luôn có thể làm được như vậy. Thì đó là cách đo áp huyết. Rồi trong y khoa cũng như trong khoa học, cái phương pháp là quan trọng. Nếu mình làm đúng thì cho kết quả đúng, chúng ta đo sai thì kết quả sai. Có những người thì nghĩ rằng họ nhức đầu rồi huyết áp cao. Đầu đó có thể đúng, nhưng không luôn luôn. Nhức đầu có thể có nhiều nguyên nhân, có thể do cao huyết áp, cũng có thể không. Ngược lại, cao huyết áp có thể làm nhức đầu và có thể không làm nhức đầu. Nhiều khi nhức đầu là do căng thẳng, chúng ta đang bực bội, chúng ta đang qua một cuộc tranh luận, hay là trong nhà các cháu la hét ở Mỹ, ông bà nhức đầu quá, thì lúc đó đo huyết thì có thể cao hơn. Nhưng mà không nên kết luận rằng như thế là cao huyết áp. Nên đo nhiều lần, nếu mà trong trường mình đang bức xúc, bực bội thì nên thoải mái đi bộ một lúc, rồi sau đó đo lại. Thì nếu áp huyết nó thấp hơn thì chắc cái chuyện áp huyết đo cao lần trước chỉ là do chuyện bực bội, yếu tố bên ngoài mà ra, chứ không phải là bản thân mình có cao huyết thật sự.
Thưa bác sĩ, thì cũng có nhiều người lo ngại và cũng có những cái triệu chứng cho thấy là có vấn đề về huyết áp cao hoặc thấp, thì người ta lại không có muốn dùng thuốc, có những cái thuốc để giúp mà điều hòa cái huyết áp, phải không thưa bác sĩ? Người ta không muốn dùng thuốc tại vì sợ bị phải lệ thuộc vào cái thuốc lâu dài.
Thỉnh thoảng tôi cũng gặp những người như vậy, mình đã làm chẩn đoán cao huyết áp, mình khuyên là uống thuốc để điều trị cao huyết áp, để giữ cho huyết áp bình thường, để mà ngừa những biến chứng về lâu về dài. Nhưng nhiều người lại nói với tôi rằng là tôi sợ uống, một khi đã bắt đầu uống là phải uống suốt đời. Thì đưa ra một cái hình ảnh tỏ ra là có sự phiền toái và lo ngại. Điều đó thì không đúng hẳn. Nói như vậy thì nó hơi vô lý ở chỗ rằng là về lý mà nói thì là mình chẩn đoán là có cao huyết áp, là nghĩa là có bệnh, và có bệnh thì phải chữa. Thì nếu mà nói rằng là đã bắt đầu uống, không muốn uống, vì nếu đã uống là phải uống hoài, thì như vậy là mình bỏ cái dịp để chữa bệnh. Thực ra là mình cần chữa bệnh, vì có bệnh nên cần uống thuốc, chứ không phải là vì uống thuốc mà làm thành ra bệnh, hay là vì uống thuốc mà uống suốt đời. Thực ra là vì cao huyết áp là một bệnh mãn tính, nó không có một nguyên nhân nhất định, nó do nhiều yếu tố gây nên. Do đó đã có bệnh thì là phải dùng thuốc, và dùng thuốc theo nhu cầu, vì cái bệnh nó kéo dài thì phải dùng thuốc kéo dài.
Như vậy thì người đã bị cái vấn đề về huyết áp rồi đó thì có chữa được hay không? Có chữa dứt hẳn hay không thưa bác sĩ?
Vâng, cao huyết áp là bệnh chữa được nhưng mà không khỏi hẳn được. Nói chung là như vậy. Trong y khoa thì chúng ta có nhiều tiến bộ, chúng ta chữa được nhiều bệnh. Nhưng mà chúng tôi cũng phân biệt chữa được và chữa khỏi hẳn là hai việc khác nhau. Phần lớn các bệnh là chữa được, nhiều bệnh, một số bệnh có thể khỏi hẳn nhưng mà không phải là bệnh nào cũng khỏi hẳn. Cao huyết áp nằm trong cái số những bệnh mãn tính và càng ngày càng nhiều hơn. Một ít người có thể sau một thời gian, một ít, rất ít, có thể dùng ít thuốc hơn, hoặc là có thể không cần phải dùng thuốc nữa. Tùy theo nhiều cái yếu tố nó ảnh hưởng, yếu tố chung quanh ảnh hưởng đến cái đời sống của người đó.
Thưa bác sĩ, thì các cái loại thuốc để mà chữa cao huyết áp như vậy đó, nó tác dụng phụ hay không, như là hại đến thận, đến gan gì không ạ?
Vâng, nói chung trên đời mà nếu không phải uống thuốc gì là tốt nhất. Nếu chúng ta ăn uống bình thường, làm việc là lý tưởng và hạnh phúc nhất. Nhưng không phải luôn luôn được như vậy. Trong cuộc sống thế nào cũng sẽ có bệnh tật, và có bệnh phải chữa là dùng thuốc. Thuốc là những chất hóa học đưa vào cơ thể đã được nghiên cứu, nhận thấy là có lợi và ít tác dụng phụ thì mới được cho phép sử dụng, có dựa trên cơ sở khoa học. Nên thì thuốc nào cũng có thể có tác dụng phụ. Thuốc hạ huyết áp có đều có tác dụng phụ và cần phải được theo dõi. Nhiều người cứ nghĩ rằng là bác sĩ viết một loại thuốc tôi uống một năm, không phải như vậy. Vì đời sống thay đổi, hôm nay khác hơn ngày hôm qua, ngày mai lại khác nữa. Do đó cần có sự theo dõi. Và trở lại cái câu hỏi của anh Trương là có người nói rằng uống thuốc hại thận. điều đó cũng có phần, có một cái lý do để họ nói như vậy. Thuốc hại thận là bởi vì nó, thuốc hạ huyết áp có tác dụng phụ, tác dụng phụ của nó là ảnh hưởng trên cái hoạt động sinh lý. Nó do đó cả đàn ông đàn bà đều có bị, nó không có nhiều lắm nhưng nó có một mức độ phiền toái. Nhiều người tại chúng ta thừa hưởng cái văn hóa lâu đời của Trung Hoa và thừa hưởng cái nền y học cổ truyền của Trung Hoa có từ đời vua hoàng đế từ trên 5.000 năm rồi. Nó dựa trên cái quan niệm về âm dương, nó là một quan niệm tiên thiên, dựa từ một cái triết lý về âm dương và ngũ hành là những cái điều mà quản lý những cái hoạt động trong trong vũ trụ và trong con người. Thì trong con người thì nó áp dụng nó cho rằng thì có năm yếu tố của áp dụng cho người là tâm can tỳ phế thận. Thì cái chữ thận của Đông y nó liên hệ đến sinh lý, đến sự duy trì đời sống, sức sống, đến sinh lý. Cho nên một quan niệm siêu hình, cái chữ thận nó ảnh hưởng quan trọng đến đời sống. Trong khi Tây y thì có là một khoa học thực nghiệm, chúng tôi mổ xác người, lấy đem cái thận về học, mổ ra nhìn cái kính hiển vi, làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, làm cái chức năng của thận. Thận đối với Tây y là một bộ phận lọc máu, giống như cái máy điều hòa không khí ở trong cái phòng của chúng ta, nó lấy cái hơi, lấy cái không khí dơ và nhiễm ở trong phòng ra và thay đổi, đem cái không khí mới vô. Thận làm cái nhiệm vụ đó, lọc máu để giữ cho máu được bình thường. Thì hai quan niệm khác nhau, thành ra là người ta liên hệ cái tác dụng phụ trên sự sinh lý mà lại áp dụng vào cái quan niệm của Tây y, thành ra như là dâu nọ cắm cầm bà kia, nên làm cho người ta sợ là làm hư thận. Và sự thật thì không phải như vậy. Thuốc hạ chính là cái cao huyết áp làm hại thận, và chữa cao huyết áp, dùng thuốc để hạ huyết áp là bảo vệ thận, bảo vệ cái bộ máy lọc, bảo vệ cái hệ thống bài tiết của cơ thể để giữ cho máu được bình thường. Tại vì thuốc hạ huyết áp bảo vệ thận có tác dụng phụ một ít trên cái hoạt động sinh lý, thì đó là cái điểm mà chúng ta nhầm lẫn, và điều đó làm cho một số người không muốn dùng thuốc chữa hạ huyết áp. Nhưng mà nếu mà tăng cao huyết áp thì chúng ta sẽ bị suy thận, sẽ bị đau tim, sẽ bị tai biến mạch máu não và nằm một chỗ, nên cần phải chữa hạ huyết áp. Đừng nghĩ rằng chữa hạ huyết áp làm hại thận.
Vâng. Theo lời khuyên chuyên môn của bác sĩ thì mọi người nên làm thế nào để ngừa cái cao huyết áp ạ?
Tuy nhiên, chúng ta muốn sống lành mạnh, khỏe mạnh và không bị bệnh. Muốn như vậy thì phải làm sao? Thì trước nhất là phải giảm cái nguy cơ bị cao huyết áp. Như là nói chung đều sống, cần phải sống lành mạnh, tập thể dục, năng vận động, không hút thuốc lá, không uống rượu, giữ cho cân nặng bình thường, nghĩa là không mập, nên ăn nhiều rau và trái cây. Những rau trái cây có những chất để giúp cho chúng ta ít bị có khả năng bị bệnh tim mạch hơn, và không ăn nhiều muối. Muối là một trong những yếu tố làm cao huyết áp. Và chúng ta nói chung nền y tế nên có bác sĩ gia đình để theo dõi sức khỏe của từng người một cách thường xuyên hơn, do đó thì phát hiện được những cái tình trạng cao huyết áp sớm hơn và có thể điều trị sớm hơn, do đó thì ngăn ngừa được những cái hậu quả bất lợi về lâu về dài của cao huyết áp.
Vâng, thưa bác sĩ, thời lượng dành cho cái chương trình nói về cái y khoa thường thức của chúng ta thì nó đến đây cũng đã hết. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã giới thiệu về cái vấn đề cao huyết áp, một cái vấn đề mà rất nhiều người lo lắng và cũng mong muốn có những cái lời khuyên chuyên môn của bác sĩ, của quý vị chuyên môn để mà có thể ngăn ngừa được.
Cảm ơn anh Tinh Trương và kính chào quý vị khán giả đã nghe chúng tôi.